Hồi 55, Dạo Điển thứ 10, Gặp gỡ Chuyển Luân Vương. Phật sống Thế Công giáng ngày 9 tháng 5, năm Mậu Ngọ 1978, thơ Thập Điện Diên Quang Thiểu Thuyết Tình. Hoành hành đáo thử đảm tâm kinh, không lưu vạn quán nhi tôn hỷ, minh lộ chỉ văn thiêu khổ thanh. Dịch: điện nọ Diêm Vương chẳng vị tình, ngang tàn tới đó mặt gan kinh, bạc tiền để lại con vui hưởng, âm phủ cha đi khóc một mình. Tế Phật: dạo Âm Ti đã tới điện thứ 10, địa ngục Du Ký đã gần tới đoạn chót. Nhưng đoạn chót này lại rất thảm, vì điện thứ 10 là điện chuyển bánh xe. Chúng sanh bị chuyển tới nơi trời đất tối tăm, mơ mơ hồ hồ chẳng rõ phương hướng, đông tây nam bắc là đâu. Tất cả chúng sanh sống nơi cõi thế đều muốn nhớ lại việc của kiếp trước, cho nên kẻ tu đạo đều tự hỏi rằng: ta là ai? Nếu như trả lời được mình là ai, thì còn cần gì người đắc đạo? Bữa nay chuẩn bị dạo Âm Ti, Dương Sinh mau lên đại sen. Dương Sinh: xin ân sư, chậm chậm. Thưa, có người hỏi con là muốn in tặng sách Địa Ngục Du Ký, khi cầu nguyện phải thắp nhang khấn trước mặt ông Táo, nhưng hiện nay bếp nhà nào nhà nấy đều đun bằng hỏa lò, không đâu thấy còn ông đồ rau, ba cục đất nặng cao dùng để bắt nổi lên đun nấu, thì làm cách nào kiếm được ông Táo bây giờ? Thế Phật: nhà ở tiến từ bùn đất thấp bé tới xi măng cốt sắt cao to, mỗi người sống trong đó. Đâu có phải vì thay đổi bếp mà người ta quên ông Táo, để mất tiêu ông Táo luôn đâu. Thật ra chỉ là trang bị cho bếp đẹp đẽ hơn thôi. Nhớ lại thời xưa bếp núc dơ giấy, đầy khói, tro, mồ, hóng, mã thần Táo vẫn còn giáng lâm mỗi nhà kia mà. Việc ăn uống của người đời đều phải lo liệu ở bếp. Ăn uống là việc để duy trì mạng sống, một ngày chẳng thể thiếu. Cho nên có câu: hữu yên chi xứ tức hữu nhân, nơi nào có khói tức có người. Do đó nhân số thịnh suy mới gọi là nhân yên. Khói người, hiệu của ông Táo Công gọi là Ti Mệnh Chân Quân, là vị chủ tể coi về mạng sống của trời và thức ăn của đất ban cho con người. Bếp xưa lò nay giống nhau vì đều dùng lửa nấu ăn, nên chẳng có chi khác biệt, cho nên còn gọi Táo Thần là Quả Thần, cũng gọi là Quả Đức Tinh Quân, vua sao đức lửa. Lấy thần đèn mà luận thì ngày xưa châm dầu vào đèn, ngày nay bật công tắc. Tuyệt nhiên không vì thế mà thần thánh không giá lâm đền đài miếu mạo. Chẳng kể khoa học phát đạt, kiến trúc cao ốc trăm tầng, tính linh của con người vẫn thế không hề giảm. Thần thánh vẫn ở sát bên ta, ông Táo vẫn ở trước mắt ta. Dương Sinh: à, thì ra thế. Nhà cửa tuy kiến thiết tối tăng, nhưng gạo, muối, dầu, giấm vẫn dùng như xưa. Con đã lên đài sen mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã tới xuống đài sen. Dương Sinh: điện thứ 10 ở trước mắt. Đám đông ồn ào kia hình như tới nghinh tiếp chúng ta. Tế Phật: đúng rồi, Chuyển Luân Vương dẫn Minh Quang cùng tướng quân ra nghênh tiếp chúng ta, con mau đến làm lễ ra mắt. Dương Sinh lễ chào ra mắt Chuyển Luân Vương, kẻ hậu sinh là môn sinh của Thánh Đế thuộc Thánh Hiền Đường ở Đại Trung, phụng chỉ dạo thăm âm phủ viết sách, nay tới điện thứ 10, kính xin Minh Vương giúp đỡ phương tiện. Minh Vương chớ khách sáo, hai vị từ để nhắc điện tới để thập điện, trải qua hầu hết những ngã đường tối tăm, công cứu đời quả là cao sâu, kính mời vào trong điện nghỉ ngơi. Dương Sinh đa tạ Minh Vương Thế Phật, vì thời giờ có hạn, tôi thấy chẳng cần phải nghỉ ngơi, xin trực tiếp dẫn Dương Sinh đi thăm các khu của điện thứ 10. Chẳng rõ ý của Minh Vương thế nào. Minh Vương, ý của Thế Phật đã như vậy, tôi cũng xin vâng. Dương Sinh, điện thứ 10 có điểm đặc biệt là tội hồn quá đông, vượt hẳn các điện phủ khác là tại sao? Minh Vương, bởi vì bản điện là địa ngục cuối cùng trong số các điện phủ. Chúa Tể chuyển luân là cửa ải của đường ra ngoài vĩ đại, cho nên các âm hồn ở âm phủ được chuyển bánh xe đều tụ tập tại đây, nên trách vụ của bản điện cũng rất bận rộn và phức tạp. Để tôi đưa lên quan sinh đài, đài xem sự sống, tham quan. Dương Sinh đa tạ, đài này quá cao, thang lầu hồi chuyển, bắt thẳng lên mây, leo lên hẳn là hoàn toàn kiệt sức. Thế Phật, ta giúp sức con một tay để con leo lên. Dương Sinh cảm tạ sự giúp đỡ của ân sư. Thế Phật, muốn lên thang trời mà không dùng tâm lực thì làm sao lên nổi? Tu đạo không cầu tiến cuối cùng chẳng thể lên cao. Dương Sinh đã lên tới chóp đỉnh, phía trên giống hệt như cái đài quan sát, phía trước chỉ nghe tiếng rì rầm hỗn tạp, nhìn bốn bề mênh mông không thấy bến thấy bờ, đây là đâu đây? Thế Phật, muốn lên đài quan sát sự sống phải leo hết 360 bậc thang lầu, con số đó cũng là con số hợp nhất với con số một vòng trời. Chúng ta ở đây cũng đã là thiên đài, nên cách âm phủ cũng rất xa. Phía trước mênh mông một dải chính là tứ đại bộ châu, bởi vì mắt huệ của con chưa khai mở, cho nên tầm nhìn bị giới hạn, để ta ném một viên ngọc sáng xuống. Dương Sinh, ân sư ném viên ngọc sáng ra, như đêm sương gặp ánh sáng. Quả nhiên, cảnh sắc cực xa ở phía trước con đều thấy rõ, nhìn phía trước giống như từ trên không trung nhìn xuống mặt đất lớn vậy, cảnh trí bốn phía khác biệt nhau. Phía kia giống như nước Mỹ, dân chúng cư ngụ đông đúc, người đi lại và nhà cửa kiến trúc giống y như hình ảnh chiếu trên màn bạc. Thế Phật, quả đúng, đất đó là nước Mỹ. Ở trên thiên đài, có thể nhìn thấy hình ảnh của khắp từ Đại Bộ Châu. Bánh xe chuyển vận của điện thứ 10 như rắc qua khắp trời, tùy nhân duyên mà chuyển sinh nơi các xứ. Đài này đã xem xét xong, chúng ta xuống chứ? Dương Sinh, dạ dạ. Thế Phật, vì thời giờ đã muộn, tình hình các ti của điện thứ 10, ngày khác tới thăm tiếp, xin cáo từ Minh Vương. Minh Vương, thời giờ đã trễ, chúng tôi chẳng thể lưu giữ. Lệnh cho các quan viên hàng ngũ chỉnh tề đưa điển Thế Phật. Dương Sinh lên đài sen. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, mời ân sư trở lại hiện đường. Thế Phật, đã tới thánh hiện đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.